This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị cũng có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, nhật báo truyền thanh ngày hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung trục đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Minh Dung và trục đoan. Thưa với quý khán giả, hôm nay là ngày làm tin của anh Trọng Nghĩa, nhưng mà anh Trọng Nghĩa bị ho cả hơn một tháng nay và khan tiếng lắm, cho nên Mộng Lan xin phép để được làm tin thay cho anh. Ngày hôm nay thì Nam California buổi sáng trời rất đẹp, không có nắng và mây nặng, nhưng mà chiều hôm nay thì xế trưa sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 64. Ngày mai và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 82-65 và ngày thứ hai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng dần. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Tục Đoan?
Dạ vâng, Tục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 80 độ và trời hôm nay cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 89, thấp nhất 75. Ngày mai và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất 92 và thấp nhất là 74 cho đến 77. Và trời cũng có rất là nhiều mây nhưng mà không có cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời cũng có nhiều mây xám rồi, tuy rằng cũng có một tí nắng. Cơ hội mưa ngày hôm nay vẫn là 60%, nhưng mà từ sáng giờ thì trời vẫn còn khô ráo ở tại vùng Tây Nam. Nhiệt độ bây giờ là 86 độ, cao nhất trong ngày hôm nay 91 và tối mai xuống thấp vào khoảng 75. Sang đến ngày mai, ngày mốt thứ bảy Chủ nhật thì nhiệt độ và cơ hội mưa cũng tương tự như hôm nay. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, nguyên thủ các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đang dự hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Tại hội nghị này, họ sẽ chọn ra một nhà lãnh đạo mới cho Ủy ban Âu Châu. Ông Jean-Claude Juncker là cựu thủ tướng Luxembourg, được nhiều người cho là sẽ đứng đầu cơ quan hành pháp của Liên hiệp. Nhưng Thủ tướng Anh David Cameron phản đối việc ông Juncker là thủ tướng. Trong khi đó, ông Cameron thì nói rằng ông Juncker không phải là người thích hợp để đưa tổ chức này tiến tới những cái bước tiến mạnh hơn. Tuy không có nhiều đồng minh trong vấn đề này, ông David Cameron là Thủ tướng Anh vẫn cho rằng ông Juncker không có đủ ý chí và nguồn lực để thực thi những sự đổi mới này. Sự chống đối này của ông Cameron đã làm gia tăng mối lo ngại là nước Anh, là nước vẫn dùng chỉ tệ riêng thay vì dùng đồng tiền chung euro, có thể sẽ quyết định rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Ngày hôm qua thì nhiều vị nguyên thủ của các nước Liên hiệp Âu Châu đã tụ tập ở thành phố Ypres của Mỹ để đánh dấu 100 năm Thế chiến thứ nhất. Buổi lễ tại đài tưởng niệm Mena đã diễn ra chỉ 2 ngày trước dịp kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra vụ ám sát đại công tước Franz Ferdinand ở Sarajevo. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và một bản tin từ châu Á cho biết là Trung Quốc đã hồi hương công nhân bị kẹt tại Iraq. Thưa quý thính giả, bị kẹt trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và phiến quân ở vùng phía bắc của Baghdad. Và trong bối cảnh căng thẳng hiện nay tại Iraq thì hàng ngàn nhân công Trung Quốc đang đợi để được di tản từ 2 tuần nay. Và vào ngày hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 6 thì đã có khoảng 50 công nhân của tập đoàn Trung Quốc CMEC đang xây dựng nhà máy điện tại Iraq được đưa về nước. Và được biết là vẫn còn hơn 1.200 người bị kẹt ở gần thành phố Samaras phía bắc của Baghdad. Và gia đình của họ thì sống trong lo âu và e ngại họ sẽ thiếu lương thực cũng như nước uống. Chính phủ và báo chí Trung Quốc trấn an là trong 3 ngày nữa thì tất cả những người còn lại sẽ được đưa bằng xe ca đến Baghdad. Và nguồn tin cũng cho biết thêm là Trung Quốc có thể sẽ mất mát nhiều ở Iraq bởi vì các tập đoàn dầu hỏa đã đầu tư vào nhà máy điện này hàng tỷ Mỹ Kim. Và Trung Quốc là nước đầu tư ồ ạt nhất vào Iraq và cũng là khách hàng đầu của Baghdad bởi vì Iraq xuất khẩu khoảng 50% dầu hỏa sang Trung Quốc.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì ngày hôm nay Bắc Triều Tiên đã ra thông báo là đã đạt được tiến bộ trong việc nâng cao năng lực phòng thủ sau khi thử nghiệm thành công một hỏa tiễn có tính chính xác cao. Và thử nghiệm này cho là nhằm đáp trả lại cuộc tập trận của Hàn Quốc dọc vùng biên giới hai bên. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, hỏa tiễn với công nghệ tiên tiến này được phát triển dưới sự giám sát của chính lãnh tụ Kim Jong-un và ông đã đến xem cuộc bắn thử nghiệm. Và theo hãng tin Pháp AFP cho biết, cho đến nay thì Bắc Triều Tiên không được biết đến là một quốc gia có kho hỏa tiễn chiến thuật điều khiển từ xa. Tuy nhiên thì khi phân tích một bộ phim tuyên truyền gần đây, các chuyên gia nghi rằng Bình Nhưỡng đã mua lại một loạt phiên bản hỏa tiễn đạn đạo chống tàu KH-35 do Nga chế tạo. Và hãng thông tấn KCNA không nói là cuộc thử nghiệm được tiến hành vào lúc nào, nhưng theo AFP thông báo đưa ra trùng hợp với cuộc bắn hỏa tiễn tầm ngắn vào hôm qua, tờ báo Bắc Triều Tiên Rojong Shinmun vào hôm nay đã đăng hình ảnh cuộc thử nghiệm với sự hiện diện của Kim Jong-un. Và phản ứng trước thông báo của Bình Nhưỡng, một chuyên gia về an ninh của Hàn Quốc, Jin Duk, cho rằng nếu đúng là như vậy thì đó là một mối đe dọa thực sự đối với Hàn Quốc và các căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại miền Nam bán đảo. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Jeddah, Saudi Arabia cho biết ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã nói với Hoàng thân Abdullah rằng Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các nhà lập pháp Hoa Kỳ chấp thuận ngân khoản 500 triệu Mỹ Kim để huấn luyện và trang bị cho các lực lượng chống đối với chính phủ của Tổng thống Assad ở bên Syria. Đây là những lực lượng mà Hoa Kỳ cho rằng có những tính cách hòa hoãn, thật sự muốn thiết lập một nền dân chủ chứ không phải là những lực lượng có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Và đây rõ ràng là một sự leo thang về vấn đề nhúng tay vào tình hình ở bên Syria sau cuộc nội chiến đã kéo dài gần 3 năm. Từ trước đến giờ thì phía bên Saudi Arabia đã rất là nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ hãy can thiệp vào tình hình ở bên đây. Nhưng mà cho đến nay thì tình hình càng ngày càng trở nên có vẻ trầm trọng và Hoa Kỳ đã nhất định chấp thuận vào. Và Saudi Arabia là một đồng minh rất là mạnh mẽ của Hoa Kỳ, nhất là trong hai cuộc chiến ở tại vùng vịnh. Và Saudi cũng đã lên tiếng chỉ trích rất là nhiều chính phủ của Thủ tướng Maliki ở bên Iraq, cho rằng ông này đã tập trung quyền hành vào nhóm CIA. Do đó thì đã xảy ra những cái cuộc nội loạn do nhóm Sunni hiện tại mà phía bên Saudi được coi như là đã ủng hộ nhóm Sunni này. Về phía bên Bạch Cung thì cũng đã đưa ra những lời yêu cầu sang Quốc hội, nhưng mà họ cũng nhấn mạnh rằng tất cả các sự viện trợ này chỉ để dành cho những tổ chức đối lập có thân với Tây Phương và có tinh thần hòa hoãn mà thôi. Trở lại với Mông Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, áp lực đối với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay với việc giáo sĩ CIA hàng đầu của nước này yêu cầu các phe nhóm chính trị chọn ra một nhà lãnh đạo mới trước ngày thứ ba tuần sau. Tân Quốc hội Iraq sẽ họp vào ngày thứ ba để bắt đầu tiến trình thành lập một chính phủ mà nhiều người hy vọng là một chính phủ bao gồm nhiều thành phần hơn và không gạt ra bên lề khối người Sunni thiểu số. Ông Maliki đã bắt đầu mất đi một số đồng minh trong phe CIA. Ngày hôm nay thì đại giáo sĩ Ali El-Sistani yêu cầu các phe nhóm chính trị đạt được thỏa thuận trước phiên họp vào ngày thứ ba về vấn đề những ai sẽ làm thủ tướng, tổng thống và chủ tịch quốc hội. Ông Maliki bác bỏ yêu cầu thành lập một chính phủ khẩn cấp. Ông nói rằng làm như vậy là đi ngược lại với hiến pháp và kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 30 tháng 4. Theo dữ liệu, tương lai của ông Maliki sẽ là một đề tài trong cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và vua Abdullah của Ả Rập Saudi. Hai ông sẽ gặp nhau Riyadh trong ngày hôm nay để bàn về những cách thức nhằm đối phó với những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan, những người mà hồi gần đây đã chiếm được những khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Tôi cũng phải nhắc lại là hôm qua thì ông John Kerry đã họp tại Paris với các vị ngoại trưởng của Ả Rập Saudi, Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự đoàn kết khu vực để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL. Xin mời Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và cũng liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, một tàu cá của nước này đã chìm gần Senkaku, điếu ngư làm cho 5 ngư dân bị mất tích. Và bản tin cho biết là 5 ngư dân Trung Quốc đã bị mất tích sau khi chiếc tàu cá của những người này bị chìm vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6. Ở phía bắc của quần đảo Senkaku điếu ngư mà Bắc Kinh đang tranh chấp với Nhật Bản tại biển Hoa Đông. Và một tàu hải quân Trung Quốc ở gần đó đã cứu được 5 ngư dân. Một chiếc tàu hải quân khác đang hỗ trợ để tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích này. Và về phía lực lượng tuần duyên Nhật Bản thông báo thì đã gửi một phi cơ trinh sát và một tàu tuần tiểu đến nơi chiếc tàu mà bị gặp nạn. Ở cách quần đảo Senkaku điếu ngư khoảng 120 km về hướng Bắc. Các tàu Trung Quốc thường xuyên đến vùng biển này để quấy phá và trong thời gian vừa qua thì căng thẳng Nhật-Trung lại tăng lên khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố vùng nhận diện phòng không bao trùm lên biển Hoa Đông, kể cả quần đảo này hiện do Tokyo kiểm soát, nhưng mà Bắc Kinh vẫn yêu sách chủ quyền.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì các giới chức ở miền Nam Ấn Độ cho biết một đường ống dẫn khí đốt do nhà nước làm chủ đã phát nổ, giết chết 14 người và làm bị thương 15 người. Giới hữu trách nói rằng đường ống của công ty khí đốt trong quận đông Godavari của tiểu bang Araha bị nổ hồi sáng ngày hôm nay và hỏa hoạn bùng ra sau đó ở làng Nagara làm cho nhiều nhà cửa bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ nổ thì vẫn chưa được rõ và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngỏ lời phân ưu với gia đình các nạn nhân. Trong một tin nhắn Twitter, ông Modi cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Dầu khí và các giới chức khác đã yêu cầu họ giúp đỡ ngay cho dân chúng ở đó. Được biết là hồi đầu tháng này, 6 người thiệt mạng vì một vụ rò rỉ khí độc tại một trong những nhà máy thép quốc doanh lớn nhất Ấn Độ ở tiểu bang Jharkhand ở miền trung của Ấn Độ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ bên Nhật cho biết rằng Nhật đã đưa ra một quyết định có tính cách lịch sử và ngưng tất cả các chính sách quốc phòng từ trước đến giờ, đã không cho phép quân đội Nhật có thể chiến đấu ở các nước ngoài kể từ thời Thế chiến thứ hai. Và đây là một thắng lợi về chính trị cho Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Shinzo Abe cho biết rằng Nhật sẽ có thể bắt đầu sử dụng những luật lệ mới về chính sách quốc phòng này để thực tập quân sự với các quốc gia lân cận hoặc là giúp đỡ các quốc gia lân cận khi mà các quốc gia này bị tấn công, và cũng giới hạn những hoạt động mà trong một trong những sắc lệnh của Liên Hiệp Quốc đã chỉ cho phép Nhật phải tham gia các lực lượng giữ gìn hòa bình nhưng mà không có tham gia vào các cuộc chiến ở ngoại quốc, và như thế thì sẽ đưa đến sự an ninh của nước Nhật được bảo đảm hơn cũng như là các đồng minh của Nhật ở trong vùng. Tuy nhiên sự việc này chắc chắn sẽ gây những sự phản đối từ phía Trung Cộng cho đến bây giờ thì vẫn còn đang trong vòng tranh chấp về lãnh hải cũng như là lãnh thổ với Nhật, và đó cũng là một trong những lý do mà ngày hôm nay sau khi ông Abe đã họp với nội các thì ông đã đưa ra quyết định này và cho rằng đó là một quyết định hợp thời và đúng lúc, mà bây giờ với thời thế mới đã thay đổi thì Nhật cũng cần phải thay đổi các chính sách này. Thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Khả Hai Đài và riêng đối.
Vũ trường Sway trong Walnut Street Mall thứ sáu này xin kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc thật vui với Cool Girls, ca sĩ Như Ý.
Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh phải chỉ có một người?
Bà Hot Guy, ca sĩ Kasin Hoàng Vũ.
Thôi tình nhân ơi, ta xa nhau rồi. Thôi từ đây mãi mất nhau trong đời.
Thứ sáu tuần này, ngày 27 tháng 6, lúc 8 giờ tối, giá vé chỉ có 25 đồng. Quý khách được free buffet. Mọi chi tiết xin gọi Ken 214-228-2900 214-228-2900. Hãy đến với show ca nhạc hấp dẫn, sôi động, lôi cuốn, trẻ trung cùng với Như Ý và Kasim Hoàng Vũ tối thứ sáu tuần này. Giá vé chỉ có 25 đồng, quý khách được free buffet.
Mỗi tối chủ nhật có buffet hát cho nhau nghe, các chương trình ca nhạc tại Sway. Xin quý khách theo dõi trên Facebook
Vũ trường Sway, kính mời.
Em không cần một ai khi bao nhiêu lời ông bướm đến đây ta.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish sống 1.99 đồng một bao, gạo con rồng 18.99 đồng một bao, bún chả giò 59 cent một gói, chôm chôm 1.99 đồng một bao, khổ qua 89 cent một bao, salad đỏ 99 cent ba bó,
Xả tươi 99 sen 2 bó, dưa leo 34 69 sen 1 thao, cà tím 89 sen 1 thao, tôm tươi lớn 6 đồng 99 sen 1 thao. Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon, say xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Tree Guy Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Tree Guy Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Golden Blue 750ml, Remy Martin 1738 Gift Set 750ml 43.99, Remy Martin XO 119.99.
Remy Martin XO Gift Set rất sang trọng để làm quà biếu. Remy Martin 1738 mới về, xài 1 lít chúng tôi có cognac đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi.
Tree Guy Liquor tại 5552 East Grand Avenue Dallas 75223, mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm. Điện thoại 214-827-7548, 827-7548.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine ngay góc Jupiter and Arapaho gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộc Lan trình bày. Mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tòa Bạch Ốc yêu cầu Quốc hội chuẩn chi 500 triệu đô la để trang bị và huấn luyện cho những thành viên chọn lọc của lực lượng chống đối có chủ trương ôn hòa ở Syria. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, bà Kathleen Hayden, ngày hôm qua cho biết khoản tiền này cũng sẽ được dùng để giúp bảo vệ dân chúng Syria, ổn định các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát và đối phó với mối đe dọa khủng bố. Yêu cầu của Tòa Bạch Ốc được đưa ra trong lúc quân đội Syria thực hiện một vụ không kích gây nhiều chết chóc ở thành phố Aleppo. Hoa Kỳ nói rằng tuy không có giải pháp quân sự cho vụ khủng hoảng ở Syria, khoản tiền mà chính quyền Obama yêu cầu sẽ là một bước khác nữa để giúp dân chúng Syria tự bảo vệ trước những vụ tấn công của chế độ Assad. Trong lúc vùng Trung Đông chìm vào hỗn loạn, một số người Syria bị mắc kẹt giữa hai làn đạn, tin rằng họ đã bị thế giới quên lãng. Trong lúc bạo động tiếp diễn ở Syria, thì người đứng đầu công tác nhân đạo của Liên Hiệp Quốc là bà Valerie Amos nói với Hội đồng Bảo an rằng chính phủ Syria đang gây cản trở cho việc đưa phẩm vật cứu trợ đến tay những người cần được giúp đỡ. Bà Amos nói thêm với Hội đồng Bảo an rằng gần 11 triệu người ở Syria cần được cứu trợ. Tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bảo an đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết để đòi hỏi tất cả các phe ở Syria phải để cho các tổ chức và cơ quan cứu trợ được tự do hoạt động nhằm giúp đỡ những nạn nhân của cuộc nội chiến. Xin mời Minh Nhung.
Và nhiều cảm ơn cô Mộng Lan và một bản tin cũng liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, công viên giải trí Six Flags ở Texas đã bị chìm ngập trong nước lũ. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài trong suốt 4 ngày qua đã khiến cho khu vực đang bị hạn hán đe dọa trong vùng North Texas bị chìm đắm trong nước lũ và khiến cho khu vui chơi Six Flags Over Texas tọa lạc tại thành phố Arlington phải đóng cửa trong suốt nhiều giờ đồng hồ vào ngày hôm qua, ngày thứ Năm. Và các giới chức địa phương đồng thời cũng đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ ngã đường Cooper vào ngày thứ Tư, khiến cho tình trạng giao thông tại đây trở nên vô cùng đình trệ. Tình trạng thời tiết xấu đồng thời còn khiến cho hàng ngàn nhà dân bị cúp điện và đa số đều tập trung tại thành phố Arlington. Giới truyền thông địa phương loan báo rằng là hai trụ điện cao thế đã bị thổi sập và hiện đang trong tiến trình tu sửa, và do đó tình trạng cúp điện được dự đoán là sẽ tiếp tục kéo dài trong vài tiếng đồng hồ sắp tới. Bên cạnh đó thì có khoảng 63 chuyến bay ra vào phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth đồng thời cũng đã bị hủy bỏ vào thứ Tư vừa qua. Và riêng tại thành phố Fort Worth thì một người phụ nữ đã bị sét đánh khi mà đang ngồi làm việc trước computer vào khoảng 4 giờ chiều ngày 25 tháng 4, nhưng mà may mắn đã không bị nguy hiểm tới tính mạng.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì tòa án tối cao đã phán quyết thuận lợi cho các thành viên đảng Cộng Hòa tại Thượng viện trong cuộc tranh đấu với Tổng thống Barack Obama trên phương diện đảng phái, hạn chế quyền hạn của Tổng thống để bổ nhiệm một số người vào các chức vụ cao hiện còn bỏ trống với những bổ nhiệm tạm thời trong khi quốc hội nghỉ hè. Và tòa án này đã đồng thanh quyết định là các bổ nhiệm của ông Obama vào Ủy ban quan hệ lao động quốc gia hồi năm 2012 mà không có sự phê chuẩn của Thượng viện là bất hợp pháp. Tổng thống đã viện dẫn điều khoản của hiến pháp cho ông được thực hiện các bổ nhiệm tạm thời khi Thượng viện nghỉ hè, nhưng tòa án tối cao đã phán quyết rằng Thượng viện không ở trong giai đoạn nghỉ chính thức khi ông Obama hành động hồi năm 2012. Và thẩm phán Stephen Breyer đã nói trong ý kiến đa số của ông rằng một vụ nghỉ của Quốc hội chưa đầy 10 ngày thì được coi như quá ngắn để cho phép một cuộc bổ nhiệm trong dịp nghỉ. Và Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng họ hết sức thất vọng về quyết định của Tòa án tối cao. Trong khi đó, thì Tòa án tối cao cũng hủy bỏ một đạo luật của tiểu bang Massachusetts tạo ra một vùng tự do phản đối rộng 11 mét chung quanh một nhà bệnh viện cho phép bệnh nhân phá thai được tới không bị ngăn cản. Và quyết định của thẩm phán nhất là đã đồng tình và họ nói rằng đạo luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận của người biểu tình chống phá thai được bảo đảm bởi tu chánh án đầu tiên của hiến pháp. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của đài ABC News thì Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố thẳng thừng với các bậc cha mẹ của những con em ở vùng Nam Mỹ đừng có gửi con em của họ tới biên giới của Hoa Kỳ, tức là biên giới miền Nam giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Bởi vì nếu các trẻ em này bị bắt thì sẽ được gửi trả lại ngay về nguyên quán và có thể các em này gặp rất là nhiều những sự nguy hiểm dọc đường, chẳng hạn như là bị giết chết hoặc là bị hãm hiếp hay là những tai nạn xảy ra trên đường đi từ các quốc gia xa xôi dưới Nam Mỹ tận mà đi xuyên sang Mexico để tới Hoa Kỳ. Trong những tháng gần đây thì có hàng chục ngàn các trẻ em không hề có người lớn đi theo đã vượt biên giới Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp đã làm tràn ngập các trung tâm tạm giam và gây khó khăn cho chính phủ của Tổng thống Barack Obama vì những lời chỉ trích rất nặng nề của Đảng Cộng Hòa cho rằng những đạo luật di trú của phía bên Đảng Dân Chủ đưa ra đã làm cho những người Nam Mỹ tưởng lầm là con em của họ có thể được phép vào Mỹ một cách dễ dàng và như vậy gây ra rất là nhiều những hậu quả về chính trị, không riêng gì cho Tổng thống Barack Obama và cho cả những đảng viên Đảng Dân Chủ khác. Và chính những đảng viên này cũng đã khiếu nại với Tổng thống về vấn đề này. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã sang Nam Mỹ vào cách đây 2 tuần để nói chuyện với các lãnh đạo của các quốc gia Nam Mỹ về vấn đề này. Và bây giờ chính Tổng thống Barack Obama phải lên tiếng chứng tỏ rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến lá phiếu vào cuối năm nay đối với Đảng Dân Chủ. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và mời quý thính giả cùng theo dõi phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trước tiếng réo gọi khẩn cấp của đất nước đang bị giặc tàu xâm lấn, người dân trong và ngoài nước đều một lòng trông đợi một hành động cụ thể của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mọi người đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Ác với dân, hèn với giặc, muôn đời là bản chất của Đảng Cộng sản, bất di bất dịch. Tới bây giờ thì như giọt nước tràn ly khi bản tin mới nhất cho biết Quốc hội Việt Nam nói chưa có thể ra nghị quyết về Biển Đông vì tình hình chưa đặc biệt nghiêm trọng. Cái gọi là cơ quan lập pháp này của Việt Nam chỉ ra thông cáo về tình hình Biển Đông thôi. Chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa mới nói rằng nghị quyết thì phải có mục đích, nội dung, phải cụ thể. Chứ còn trong vấn đề này thì cũng chưa có một cái cơ sở hay căn cứ nào. Lời tuyên bố cho thấy rõ ràng nguyên các tập đoàn lãnh đạo là một phường bán nước cầu vinh. Vì mới đây Phùng Quang Thanh, tướng Việt Cộng tuyên bố, trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Tên Thái Thú Tàu năm sau này trước đây, khi nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Tàu Cộng, đã phát biểu trong buổi tổ chức gặp mặt đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam được đào tạo bởi Trung Cộng, ông ta đã cung kính ghi ân Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân Giải phóng, Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam. Và khi hắn ta gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng là Lương Quang Liệt thì ca ngợi, hai nước Trung Việt là anh em tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt. Quân đội hai nước có truyền thống quan hệ tốt đẹp, trước sau quân đội hai nước cần tăng cường các lĩnh vực, giao lưu và hợp tác, cùng nhau bảo vệ khu vực này hòa bình ổn định. Rõ ràng đây là mũi Việt Nam luôn luôn thờ kính, 16 chữ vàng và 4 tốt. Chủ tịch Trương Tấn Sang thì tuyên bố biểu tình là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Đồng thời ông Sang còn nói rõ Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì dân sẽ hết đi tuần hành. Và rằng không có chuyện sợ Trung Quốc. Ông lại còn kêu to hãy thức tỉnh lại, những anh em nào còn lãng phí, còn tham nhũng, còn quan liêu phải thức tỉnh, phải dồn sức vào nhiệm vụ đất nước. Thế nhưng người biểu tình yêu nước đều bị ông ra lệnh cho công an hốt hết, không từ một đám nào. Còn đồng chí X tham nhũng mà ông luôn luôn ám chỉ vẫn sống phây phây. Mấy tuần trước nghe đồng chí X hùng hồn tuyên bố Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị, viễn vông, lệ thuộc nào đó. Mới nghe qua lời nói này, ai cũng phấn khởi cho rằng ít ra một tên lãnh đạo cũng còn khá, có lẽ nhờ ăn ké hamburger của Mỹ vì có con rể là con Việt Kiều. Thế nhưng sau đó Nguyễn Tấn Dũng lại tảng lờ, chẳng thấy có hành động nào đi đôi với lời nói này cả. Trong khi ấy thì Trung Cộng càng ngày càng hung hăng, đem hàng trăm thuyền bè quân sự lẫn dân sự và cả 4 năm giàn khoan, họ uy hiếp, đàn áp, đâm tàu Việt Nam thường xuyên. Nhà nước chẳng thấy mảy may đau xót cho dân lành. trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Cộng xây cất cả khu dân sự lẫn quân sự. Đứng trước bờ vực mất nước nhà tan như thế mà Quốc hội Việt Nam lại bảo là chưa có gì nghiêm trọng. Giặc đã vào nhà cướp của giết người, chủ nhà Việt Nam trói con dân, giấu vào nhà tù, miệng thì kêu la nhờ thế giới giúp đỡ. Năm 1974, Cộng sản miền Bắc đã hoan hỷ thấy Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của miền Nam vì kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta và cho rằng đàn anh Trung Quốc chỉ giữ dùm Hoàng Sa rồi sẽ trả lại cho đàn em. Năm 1988, Trung Cộng lấy luôn Trường Sa, lấy luôn ải Nam Quan và lấy cả thác Bản Dốc và cho tới bây giờ kéo hàng trăm tàu bè vào hải phận Việt Nam. Việt Cộng bây giờ giàu có sáng mắt khi thấy kẻ thù của kẻ thù ta chính là kẻ thù của dân tộc Việt Nam thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, phải tuyên bố tình hình chưa nghiêm trọng đúng mức để khỏi mất đảng, vì mất đảng là mất tất cả. Và người dân Việt Nam đã ý thức một điều, muốn đánh Trung Cộng xâm lăng phải diệt Việt Cộng bán nước trước. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận này hôm nay của chúng tôi.